đó, nó còn cắn sợi dây luôn. À, thì như vậy có phải vì cái tâm huyền nhân không có thương mấy đứa tiểu này không? À, đôi khi nó rất thương, muốn cho nó tu hành sớm thoát cái thân lông lá đi, mà thuyết pháp nó có nghe không? Nó không nghe. Thì cũng như vậy, cũng như vậy, không thể nào thuyết pháp cho mấy cái chúng sanh mà cái trí năng nó thấp kém có thể hiểu được. Thật ra nó hiểu ở một cái mức độ nào đó, nhưng mà rất là ít ỏi. Kế đến như loài ngạ quỷ, quý vị biết là ngạ quỷ nó bị cái nghiệp gì ha? Đói khát, là vì cái tâm sang lẫn, sang tham, chiêu cái nghiệp đói khát. Khi thì cổ nhỏ như kim không nuốt được, khi thì bụng nhỏ không chứa thức ăn được và cứ đói hoài. Thì khi mà đói như vậy, chỉ biết tới cái khổ của đói thì có thuyết pháp nghe được không? Cũng không có thể nghe được. Còn ở địa ngục thì hơn nữa là khổ quá chừng đi thì có thể nào nghe pháp được không? À, không được. Bây giờ khỏi nói tới địa ngục ngạ quỷ, mà hôm nào mà mình trì nhật, mà hôm đó là trễ giờ tới nơi rồi, củi thì ướt, mà có đám, thì tới mà thuyết pháp cho cái anh trì nhật đó thì nghe quạt hay là sẽ được anh chấp tay cung kính phụng hành, phải không? Thì chắc là cái lỗi là nơi cái ông giảng sư mà đi xuống giảng không đúng lúc đó, chứ không phải lỗi trì nhật. Cho nên trong ba đường giữ, lời của Đức Phật và tâm từ của Đức Phật không tới được. Không phải vì Ngài thiên vị, mà vì như chậu út, như người mù, không thể tới được. Tuy là nói như vậy, nhưng mà quý vị biết ở một cái mức độ nào đó thì nó vẫn ảnh hưởng. Hồi đó có một cái câu chuyện trong Lương Hoàng Sám, nhớ không? Có một cái trước đó nữa là cái con giống như là con ếch hay con ảnh ương gì đó, nó ở dưới cái lu nước và thường ngày nó hay tụng kinh. Thì nhờ cái sự lắng nghe tiếng tụng kinh của thầy giám viện mà sao nó sanh làm hoàng hậu. Chỉ có điều là vì cái nó cứ kêu hoài, thành ra mới bị cái ông thầy ông chặt hai nó đi, phải không? Và tới hồi mà bả làm cái con này nó làm hoàng hậu rồi, thấy nó ghét cái ông thầy này, và bả luôn luôn đau lưng, và bả phải buộc cái sợi dây ngang lưng, là vì hồi đó cái con đó nó bị chặt ra làm hai, và bả mới tìm cách bả giết cái ông này. Đó là Hòa Thượng Chí Công đó. Đó. Rồi vì cái quả giết một vị đắc đạo cho nên đọa làm mãng xà, rồi mới hiện hình ra cho vua thấy, à, báo mộng hay gì đó, rồi vua mới nhờ Ngài Chí Công lập đàn siêu thoát. Như vậy quý vị thấy, do cái công phu, do cái sự nghe tiếng kinh lời kệ cũng được phước báo. Cũng như hồi đó vào cái thời xa xưa, có một cái con gà mái, nó ở gần cái chùa và thường nghe tụng kinh. Cứ nghe tụng kinh hồi, cái tới đời sau cái nó được làm một cái cô công chúa. Nó làm một cái cô công chúa hay là hoàng hậu gì đó, rồi hưởng thọ hết phước, cái nó rớt xuống làm một con heo. Làm một con heo thì hôm đó gặp Đức Phật, gặp Ngài A Nan hay là ai đó đi ngang, thì mới thấy cái con heo, cái Ngài đó cười, không phải Ngài A Nan đâu, ai á, thì Ngài đó cười. Đệ tử, cái người chung quanh mới hỏi, thì vị đó mới nói là tại vì nguyên hồi trước á, là cái con heo này là cái con gà mái, nhờ nghe kinh mà được làm hoàng hậu công chúa đó, rồi bây giờ xuống làm heo. Thì ai hay cái con heo này nó chết đi rồi nó lại làm phu nhân của cái vị tể tướng trong thành. Thì mấy chục năm sau, hai chục mấy năm sau thì cũng đi khất thực lại, thì vừa thấy phu nhân một cái, thì cái vị mà có nghe cái câu chuyện con heo với con gà mới cười, nói là ôi chao, không ngờ là cái con heo bây giờ lại là thành phu nhân tể tướng. Thì cái bà mà bà đang mỏ bát, bà nghe mà ngạc nhiên quá đi, bà nói cái gì mà kêu mình là con heo. Thì nhưng mà bà vì bỏ bát có nghĩa là có cái tâm kính tín rồi, cho nên bà mới hỏi. Thì kể cái câu chuyện đó ra, bà phát tính tâm, sau đó tu hành và chứng quả. À, thì cái chứng quả sau này cũng do cái nhân duyên nhiều đời nghe kinh trước mới chứng quả dễ. Như vậy là cũng có độ, phải không? Như mình ở trong chùa thì mấy cái con nhỏ nhỏ trong nhà mình nó vẫn được ảnh hưởng, chứ không phải là không. Ý cái câu hỏi này còn một cái chỗ hở nữa, là khi hỏi như vậy, người hỏi quên mất rằng trong nhiều đời trước, khi Đức Phật còn là Bồ Tát, Ngài có từng mang cái thân thú vật không? Khi thì làm nai, khi thì làm chim, khi thì làm voi, phải không? Đó, mình được đọc rất nhiều cái câu chuyện tiền thân của Đức Phật, làm khỉ, đủ thứ con hết trơn. Và khi Bồ Tát mang cái thân đó, thì Bồ Tát có làm lợi ích cho loài đó không? Có. Hễ mà thường thường là làm cái vị chúa không à? Chim chúa, khỉ chúa, vượn chúa. Và thường đó là những cái con vật chúa rất là thông minh và đem lại lợi ích bảo bọc cho cả đàn. Đến cái phần hỏi thứ hai, Phật sắc diệt độ trao pháp cho Tổ Ca Diếp, dùng tâm truyền tâm cho đến phương này, tức là Trung Hoa, bảy vị tổ mỗi đời chỉ truyền một người, đã nói rằng đối tất cả chúng sanh coi như con một, sao lại không truyền dạy khắp? Khi Bồ Đề Tổ, sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma qua đến Trung Quốc gặp Huệ Khả, Ngài Huệ Khả đã được truyền tâm ấn rồi, sơ tổ mới nói là ta là người Ấn, ông là người Trung Hoa, cho nên nay truyền y bát để làm tinh. Và từ đó cho đến sáu đời sau lục tổ mới hết, và cứ mỗi vị chọn một người để truyền trao y bát. Và như vậy thì nếu coi tất cả chúng sanh như con một, sao lại không truyền dạy cùng khắc mà lại hạn cuộc chỉ trong một người? Đó là ý câu hỏi. Và trả lời, khi sắc diệt độ, Phật trao pháp cho Tổ Ca Diếp, lần lượt truyền nhau một người, chính vì nhằm vào vị chủ thiền tông trong một đời vậy. Nhưng trong nước không có hai vua, không phải người được độ chỉ số chừng ấy. Sở dĩ chỉ truyền một người là vì như trong nước không có hai vua, để cho một người lãnh đạo thì nó sẽ dễ hơn. Và người sau phải truyền y bát như vậy để người sau tin tưởng và truyền chỉ một người để dễ giáo hóa, chứ không phải là chỉ có một người. Ví dụ ngay như ngũ tổ thì ngoài lục tổ Huệ Năng vẫn có Ngài Thần Tú, phải không? Rồi ngay như tứ tổ Đào Tính, ngoài ngũ tổ Hoằng Nhẫn ra vẫn có Ngài Ngưu Đầu Pháp Dung đó. Và cho tới lục tổ Huệ Năng thì vẫn có các vị như là Ngài Đạo như lục tổ Huệ Năng thì ngoài Ngài Huệ Khả vẫn có các vị như là Ngài Đạo Phó, hoặc là Ni Tổng Trì, hoặc là Đạo Dục, vân vân. Đó, đó là sơ tổ. Cô quên. Như sơ tổ thì ngoài Ngài Huệ Khả ra vẫn có các vị như là Ngài Đạo Phó, hay là Ni Tổng Trì, hay là Đạo Dục. Như vậy truyền cho một vị chỉ là cái hình thức cho người sau tin tưởng và có một cái mối đầu mối, chứ không phải là chỉ một người mà thôi. Hồi nãy có một cái ý mà bị bỏ sót, xin lỗi, bây giờ nhắc lại là đạo Phật á, chỉ vì trong nhân đạo hay kiết tập truyền trao không dứt nên biết Phật hiện trong nhân đạo. Cái ý này hồi nãy bị bỏ sót, là đối với loài người có cái tri thức, có chữ nghĩa học hành, cho nên có được cái sự ghi lại cho nhiều đời, gọi là kiết tập truyền trao. Kiết tập, như ngày xưa không có chữ viết thì chư vị A-la-hán tụng đọc, và cứ tụng đọc từ thế hệ này qua tới thế hệ khác. Quý vị mà lật kinh A-hàm ra coi thì sẽ thấy câu nào Phật cũng nói mấy lần? Ba lần. À, cái gì cũng nhắc lại ba lần. Là tại vì sao mà mất thì giờ vậy? Tại vì hồi đó không có chữ viết, và phải nói ba lần như vậy thì người ta mới nhớ. À, nhớ rồi mới truyền trao. Và cũng nhờ nhớ vậy cho nên sau kỳ kiết tập thì kinh điển không bị sót mất. Rồi kiết tập lần 1, lần 2, lần 3, cho tới khi có chữ viết, có chữ viết được ghi lại, và nhờ những cái chỗ ghi chép này mà chúng ta biết sử, biết những cái dòng truyền thừa, và mình nghĩ rằng như vậy là trong cái chỉ có truyền thừa trong cái loài người.